Hội thứ tư.
Tin xem, miễn cốc một lòng, thì rồi mọi hoặc. Chuyển tam độc mới chứng tam thân, đoạn lục căn nên trừ lục tặc. Tìm đường hoán cốt, chỉnh xá hay phục thuốc luyện đơn. Hỏi phép chân không, hề chi lánh ngại thanh chấp sắc. Biết chân như, tin bát nhã, chứ còn tìm Phật tổ Tây Đông. Chứng thực tướng, ngõ vô vi, nào nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc. Xem tam tạng giáo, ắt học đòi thiền uyển thanh quy. Đốt ngũ phận hương, chẳng tốn đến chiên đàn chim bạc. Tích nhân nghì, tu đạo đức, ai hay này chẳng thích ca. Cầm giới hạnh, đoạn ghen tham, chỉnh thực ấy là Di Lặc.
Bình giảng.
Tin xem, miễn cốc một lòng, thì rồi mọi hoặc. Miễn có nghĩa là điều kiện căn bản. Một lòng là nhất tâm. Nhất tâm đảnh lễ là một lòng kính lạy. Cho nên miễn cốc một lòng tức là biết được nghệ thuật nhất tâm. Thành ra bí quyết của sự thành công trong việc tu tập là thực hiện được cái nhất tâm, có nghĩa là cái tâm của ta được gom về một mối và ta chú trọng vào đối tượng đó, gọi là một lòng. Hoặc là phiền não, tiếng Phạn là klesa, rồi là thảnh thơi. Nếu có được nhất tâm, thì tất cả mọi phiền não đều có thể chuyển hóa thành thảnh thơi. Chuyển tam độc mới chứng tam thân. Tam độc là ba chất độc trong con người của ta, đó là thèm khát, tham, raga, sân hận, sân, drodha và u mê, si, moha. Phải chuyển hóa tam độc thì chúng ta mới có thể đạt tới sự sống của tam thân, trikaya, tức là pháp thân, báo thân và ứng thân. Chúng ta có pháp thân, báo thân và ứng thân, nhưng vì chúng ta chưa chuyển hóa được tam độc, nên ba thân đó chưa biểu hiện ra mà thôi. Đoạn lục căn nên trừ lục tặc. Lục căn là sáu nền tảng, sáu căn cứ làm phát sinh thức, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lục căn đối lại với lục trần, tức sáu cảnh ở ngoài ta, là những thứ có thể làm ô nhiễm thân tâm của ta, còn gọi là lục tặc, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Tặc có nghĩa là giặc, lục tặc là sáu thứ giặc. Khi đã giác ngộ, ta có thể sử dụng cả lục căn và lục trần một cách hoàn toàn tự do. Khi đó lục căn và lục trần trở thành những phương tiện rất mầu nhiệm để hoằng pháp. Nhưng khi tam độc chưa được chuyển hóa, thì lục căn lại là căn cứ của tội lỗi, và lục trần là nguyên do của việc đi lạc vào con đường tâm tối. Tìm đường hoán cốt, chỉnh xá hay phục thuốc luyện đơn, hỏi phép chân không, hề chi lánh ngại thanh chấp sắc. Những người tu tiên tìm con đường nào đó để hoán cốt, họ phải xá là hãy có khả năng phục dược, uống thuốc và luyện đơn. Hỏi ở đây là thực tập, là học hỏi. Chân không là một phép tu. Khi chúng ta học hỏi về pháp môn chân không, tức là con đường Bát Nhã Ba La Mật, thì chúng ta đâu cần phải né tránh, e ngại thanh và sắc. Chấp tức là bị kẹt vào, còn ngại là sợ hãi. có những quan niệm cho rằng sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp là sáu thứ giặc, cho nên không được dính líu tới sáu trần, mà phải tìm cách trốn chạy sáu trần bằng cách nhắm mắt lại để đừng thấy sắc, bịt tai lại để đừng nghe thanh, bịt mũi lại để đừng ngửi hương, vân vân. Đó cũng là một lối tu gọi là tức vọng tu tâm. Vào thế kỷ thứ 8 có thầy Tông Mật Tổ thứ 5 của Tông Hoa Nghiêm ở Trung Hoa. Ngày xưa có 13 tông phái Phật giáo, thiền là một trong những tông phái đó. Tông Hoa Nghiêm căn cứ trên kinh Hoa Nghiêm, thầy Tông Mật vừa là người trong thiền tông, vừa là một trong các vị tổ của Tông Hoa Nghiêm. Trong tác phẩm Thiền Tông Chư Thiên Tập, thầy có nói vào đời Đường có 3 khuynh hướng tu học thiền. Khuynh hướng thứ nhất là tức vọng tu tâm. Khuynh hướng này cho rằng có một giới hạn giữa ngoại cảnh và nội tâm. Phương pháp tu là đừng chạy theo ngoại cảnh, mà phải nhắm mắt, phải bịt tai để trở về nội tâm và quán chiếu. Bối cảnh quán tâm là xoay lưng lại với sáu trần và trở về với tâm. Hành giả có thể từ từ diệt hết tất cả vọng niệm mà đạt tới giác ngộ. Khuynh hướng này mang màu sắc của thiền Bắc Tông. Trung Hoa thời đó có chia ra thiền Bắc Tông và thiền Nam Tông. Thiền Bắc Tông là thiền của thầy Thần Tú, thiền Nam Tông là thiền của thầy Huệ Năng. Khuynh hướng thứ hai là mẫn tuyệt vô ký. Theo khuynh hướng này thì tất cả các pháp, dù là phàm hay thánh, cũng đều là mộng huyễn cả. Thành ra phải vượt khỏi mọi sự chấp trước vô ngại, đạt tới trí tuệ, có thể thấy tất cả đều là không có. Đừng phân biệt người này là người thân của ta, còn người kia là kẻ thù. Cái này là khổ, cái kia là vui. Cái này là mê, cái kia là giác. Nhờ đó mà xa lìa được tất cả những sai lầm, những điên đảo và đạt đến giải thoát. Khuynh hướng thứ ba là trực hiển tâm tính, tức là trực tiếp làm hiển lộ bản chất sáng chói của tâm và của tính. Theo khuynh hướng này, những vọng niệm và những đối tượng của sáu giác quan đều là không. Nếu ta tiếp xúc được với tính sáng ở trong ta, thì tự nhiên ta không còn sợ chúng nữa. Ta không sợ vọng niệm bên trong, cũng như không sợ trần cảnh bên ngoài. Không sợ lục căn, cũng chẳng sợ lục trần. Vì vậy mà chúng ta không cần phải nhắm mắt bịt tai mình lại. Nhắm mắt bịt tai chỉ chứng tỏ chúng ta đang sợ hãi, chứng tỏ những âm thanh kia, những hình sắc kia đúng là những tên giặc có thể làm hại ta. Cho nên chúng ta mới cần phải né tránh, lo ngại như thế. Thái độ đó đâu phải thái độ của anh hùng. Nếu thực tập theo phép chân không, chúng ta không cần phải nhắm mắt và bịt tai làm gì. Không cần phải sợ hãi thanh hay sắc, bởi vì tự tánh của chúng là không. Khi chúng ta đạt được tính sáng, thấy được tự tánh của lục trần là không, chúng ta sẽ có tự do đối với chúng, bởi khi đó chúng không còn là những tên giặc đáng sợ nữa. Cho nên trong hội thứ tư này có câu: hề chi lánh ngại thanh chấp sắc. Theo khuynh hướng trực hiển tâm tính, khi tiếp xúc được với tính sáng ở trong mình, thì chúng ta đạt tới một cái biết gọi là tri. Tri ở đây là chúng diệu chi môn, tức là cửa ngõ để đi vào tất cả các mầu nhiệm. Khi đã bước qua được cánh cửa này rồi, chúng ta biết rằng tất cả những vọng niệm đều không có bản chất thật. Khi đó, những hình tướng, những âm thanh sẽ không thể làm gì được ta. Vì vậy, cái biết đó chính là chìa khóa để thành đạo. Chắc chắn Trúc Lâm Đại Sĩ đã được đọc sáng tác của Thầy Tông Mật rồi. Vì Thầy Tông Mật sống vào cuối thế kỷ thứ 8 và nửa đầu thế kỷ thứ 9, cho nên Đại Sĩ đã viết ba dòng trong hội thứ ba là: Nếu mà cốc tội ác đà không, phép học lại thông. Cốc đó là tri, là biết. Nếu đọc bài phú này mà không biết tới sáng tác của Thầy Tông Mật, thì đọc tới đây chúng ta không hiểu Đại Sĩ muốn nói gì. Nếu mà cốc, nếu đạt được chúng diệu chi môn đó, thì tất cả những sai lầm của chúng ta đều tan biến cả, và sự tu học sẽ thành công. Tội ác đà không, phép học lại thông. Chúng ta hiểu được như vậy thì Đại Sĩ mới mỉm cười. Nếu không, Ngài sẽ nói rằng: con cháu mình đọc bài mình viết mà chẳng hiểu gì hết. Chữ cốc này là chìa khóa để đạt tới tự do. Tìm đường hoán cốt, chỉnh xá hay phục thuốc luyện đơn, hỏi phép chân không, hề chi lánh ngại thanh chấp sắc, là như vậy. Nếu chúng ta tu học về phương pháp của Bát Nhã Ba La Mật, thì chúng ta không cần phải e ngại, sợ bị kẹt vào thanh và sắc. Trong kinh Bảo Tích, phẩm Ca Diếp vấn, tức những câu hỏi của thầy Ca Diếp, Bụt lấy ví dụ một con chó bị người kia liện trúng một cục đá vào mình. Đau quá sinh giận nên con chó chạy theo cục đá mà sủa, không biết rằng cái làm cho nó đau không phải là cục đá mà là người liện cục đá. Con chó đó chạy theo cục đá để trả thù bởi vì nó vô minh. Nếu chúng ta bị thanh sắc cuốn đi và làm cho đau khổ, chúng ta sẽ thù thanh sắc. Nếu chúng ta trốn thanh sắc, thì chúng ta cũng u mê giống như con chó kia. Bởi vì thủ phạm làm chúng ta đau khổ ở đây thực chất không phải là thanh sắc, mà là sự u mê của chúng ta về thanh và về sắc. Thanh sắc có thể rất màu nhiệm, nhưng tại vì ta bị cuốn theo, ta bị vướng mắc vào, ta thèm khát, ta tham đắm, cho nên ta đau khổ. Sự vướng mắc, thèm khát đó là do thiếu cái gọi là biết, là tri. Biết chân như tinh Bát Nhã, chớ còn tìm Phật tổ Tây Đông. Chứng thực tướng ngõ vô vi, nào nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc. Chân như tiếng Phạn là Paramattha, tức là cái tự tính của ta. Thực tại là như vậy, dùng ý niệm và ngôn ngữ để diễn tả thì không được. Nó là nó, cái đó gọi là chân như. Nếu ta thấu hiểu được tánh của thực tại, tức là ta biết chân như, ta tin ở Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ, là cái đưa ta từ bến mê mờ sang bên kia bờ giải thoát. Nếu ta đã thực tập, đã có đức tin nơi Bát Nhã, thì ta cần gì phải đi tìm Phật và tìm Tổ, dù ở phương Đông hay phương Tây, tại vì chân như hay Bát Nhã đó chính là Bụt rồi. Chứng thực tướng ngõ vô vi, nào nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc. Tiếp xúc được với thực tướng, tức là tiếp xúc được với bản tính chân thật của thực tại, thì ta mở được cánh cửa thế giới vô vi, thế giới của bản môn. Không có sinh, không có diệt, không có trước, không có sau, không có trong, không có ngoài. Ngõ ở đây nghĩa là mở ra. Nam Tông và Bắc Tông đều có kinh điển riêng của mình. Khỏi cần phải nhọc mệt đi tìm kinh thiền Nam Bắc khi ta đã chứng thực tướng già, ngõ vô vi. Xem Tam Tạng giáo, ắt học đòi thiền Uyển Thanh Quy. Đốt ngũ phận hương, chẳng tốn đến chiên đàn chim bạc. Tam Tạng là ba tổng hợp, collections, về văn học Phật giáo, tức là kinh, luật và luận. Khi học giáo lý trong Tam Tạng, thì ta phải học theo thiền Uyển Thanh Quy. Thiền Uyển tức là vườn thiền, Thanh Quy tức là quy luật thanh tịnh của thiền viện. Thiền Uyển là một danh từ rất đẹp. Một vườn thiền, trong đó mỗi thiền sinh, mỗi thiền sư đều là một bông hoa. Vườn thiền đó có những quy tắc riêng tạo nên sự thanh tịnh, sự an lạc, gọi là Thanh Quy. Xem Tam Tạng giáo, ắt học đòi thiền Uyển Thanh Quy. Ta đừng phiêu lưu trong những tư tưởng, những ý niệm mơ hồ về giáo lý. Ta phải nắm cho được những quy luật của tu viện, nắm cho được những điều làm cho nếp sống của thiền viện thanh tịnh và an lạc. Khi thiền tông được thiết lập tại Trung Hoa, các thiền sinh và thiền sư cư trú chung trong những luật viện. Các thầy luật tông và các thầy thiền tông sống chung với nhau. Thiền tông đi đôi với luật tông mà không có sự cách biệt. Mãi cho đến thế kỷ thứ 8 đời Đường, khi thiền sư Bách Trượng, người Phúc Châu ở miền Nam, lúc nhỏ, ngài xuất gia ở tỉnh Sơn Tây miền Bắc, về Giang Tây để mở đạo tràng, đã sáng tác ra một bộ Thanh Quy, tức là những quy luật dùng cho các thiền viện, gọi là Bách Trượng Thanh Quy, rất nổi tiếng. Từ đó về sau, thiền viện tách rời khỏi luật viện vì đã có quy chế riêng. Trong những nguyên tắc mà thiền viện đi theo, có nguyên tắc bất tác bất thực, nghĩa là không làm việc thì không ăn. Thấy thầy Bách Trượng đã lớn tuổi, các đệ tử thương, không muốn thầy làm việc, nên đã đem giấu cái cuốc của thầy đi. Trưa hôm đó thầy không ra ăn. Các đệ tử hỏi, Bạch Hòa Thượng, sao Hòa Thượng không ra dùng cơm với chúng con? Thầy trả lời, hôm nay tôi không làm việc cho nên tôi đâu được ăn. Đó là một giai thoại về Thiền Sư Bách Trượng. Thiền Sư Bách Trượng sinh năm 739, tịch năm 803. Đốt ngũ phận hương, chẳng tốn đến chiên đàn chim bạc. Ngũ phận hương là năm thứ tâm hương chúng ta cúng dường Tam Bảo. Đó là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Nếu biết đốt tâm hương đó thì chúng ta khỏi tốn tiền mua các thứ nhang như nhang Tây Tạng, nhang Ấn Độ hay nhang Nhật Bản. Chiên đàn là một thứ trầm quý, chim bạc là một thứ hoa ở Ấn Độ. Đốt năm thứ hương quý báu của trái tim đó để cúng dường là quý nhất. Đó cũng là thứ hương mà anh chàng Tú Uyên đã đốt, và khi đốt lên thì nàng giáng kiều trở về. Giáng kiều của chúng ta chính là Tam Bảo, là tăng thân. Khi giận tăng thân, ta sẽ mất tăng thân. Muốn tăng thân trở lại với chúng ta thì ta phải đốt ngũ phận hương. Tích nhân nghì, tu đạo đức, ai hay này chẳng thích ca. Tích là chứa chất lại, nhân tức là tình thương, nghì tức là nghĩa, là sự biết ơn. Tu đạo đức là làm cho cái đạo và cái đức của ta lớn lên, tốt hơn nữa. Đạo trước hết có nghĩa là con đường, nhưng đạo cũng có nghĩa là đối tượng của giác ngộ. Ví dụ như thành đạo không phải là thành con đường, mà thành sự giác ngộ. Đắc đạo không phải là đắc con đường, mà là đắc quả vị giác ngộ. Cho nên chữ đạo ở đây là đối tượng của sự chứng đắc, tức cái hiểu biết, cái từ bi, cái thấy của ta. Đức là những tính tốt của ta, ví dụ như sự cởi mở, sự rộng rãi, tình thương yêu, sự kiên nhẫn, vân vân. Tích nhân nghì tu đạo đức, một bên thì chất chứa, nhóm lại tình thương và sự biết ơn, một bên thì làm lớn lên cái đạo và cái đức của mình. Ai hay này chẳng Thích Ca, có người nào mà lại không phải là Bụt Thích Ca? Cầm giới hạnh, đoạn ghen tham, chỉnh thực ấy là Di Lặc. Những người nào cầm trong tay giới hạnh mà có thể cắt đứt được những ganh tị và tham đắm, thì người đó chính là hiện thân của Bụt Di Lặc. Ta đã biết chữ cầm ở đây có nghĩa là trì. Trì giới tức là cầm giới ở trong tay, đừng liệng nó xuống đất. Trước đây chúng ta có học câu cầm giới hạnh, địch vô thường. Giới hạnh là một thanh bảo kiếm, và chỉ khi có thanh gươm của giới thì chúng ta mới có thể đối phó được với con ma vô thường mà thôi. Thành ra nếu buông giới xuống là ta chết. Ngày nay chúng ta chỉ dùng chữ trì giới mà không dùng chữ cầm giới nữa. Kỳ thật, chữ cầm giới nghe dễ hiểu hơn nhiều. Cầm giới và cầm hạnh. Giới được biểu lộ ra thành hành động. Hành động có chánh niệm, hành động không làm tan nát thì gọi là giới hạnh. Không có giới sẽ có sự tan nát. Hành động không có giới là hành động phá hoại. Hành động có giới là hành động xây dựng. Đoạn ghen tham. Ghen tức là sự ganh tị. Ganh tị với anh, ganh tị với em, ganh tị với chị. Khi có ganh tị, ta sẽ đánh mất tất cả những cái đẹp của mình. Vì vậy đoạn ghen tham, chính thực đó là Đức Di Lặc.
Tinh yếu.
Nhất tâm bất loạn là chìa khóa của sự thành công. Nhất tâm tiếng Phạn là Ekagrata. Tất cả những điều chúng ta thực tập hàng ngày, ví dụ đi thiền, ngồi thiền, ăn cơm im lặng, thiền trà, đều là nhằm gom tâm về một mối để đạt tới sự nhất tâm. Tại vì nhất tâm giúp ta trở về tiếp xúc với tính sáng trong ta và giúp ta chuyển hóa được khổ đau, làm cho những phiền não trong ta được thảnh thơi. Khi đạt được tính sáng, có cái biết đó rồi, chúng ta không cần phải chạy trốn hình sắc và âm thanh nữa, tại vì khi đó những hình sắc, âm thanh không còn lôi kéo được ta. Ta đã có tự do. Đến lúc đó chúng ta không còn phải đi tìm kinh, tìm tổ, tìm Bụt ở bên ngoài nữa. Trong khi học hỏi và thực tập, chúng ta đừng phiêu lưu trong lĩnh vực lý thuyết. Chúng ta phải thực tế, phải chú trọng tới giới, tới những quy luật của thiền viện. Chúng ta phải vâng theo, phải nắm vững những quy luật của thiền viện và Bụt sẽ được phát hiện ngay trong con người của chúng ta. Bụt không phải bằng vàng, cũng không phải bằng đá hay xi măng. Bụt được làm bằng tình thương, bằng nhân nghĩa, đạo đức và giới hạnh.